Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018, gồm có suy niệm lời chữa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày, thông báo và xin hiệp thông cầu nguyện cho Dòng Thánh Phaolô Thành Tract tại Hà Nội. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9 từ câu 14 đến câu 29. Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ: anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời: thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống, cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp: ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh. Nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta: sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức, cha đứa bé kêu lên: tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi, ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người: tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp: giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay mô tả Đức Giêsu dường như nản lòng với các môn đệ và những người cùng thời, đến nỗi Ngài phải thốt lên: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?" Ngài bực mình với các môn đệ vì họ tranh luận với các kinh sư, thay vì tập trung chữa lành cậu bé bị quỷ ám. Đức Giêsu tiếp tục bù đắp cho những yếu kém của các môn đệ bằng việc trừ quỷ và phục hồi sức khỏe cho cậu bé. Kết thúc bài tin mừng, Đức Giêsu chỉ ra nguyên nhân thất bại của các môn đệ là vì họ thiếu cầu nguyện, giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Khi nói câu này, Đức Giêsu muốn ám chỉ rằng các môn đệ đang cố gắng chữa lành cho cậu bé bằng sức riêng của mình, trong khi chỉ có quyền năng của Ngài mới có thể chữa lành, và quyền năng của Ngài được kín múc từ việc cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn. Đức Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta thấy sức mạnh của lời cầu nguyện và sự cần thiết phải cầu nguyện để có thể giải quyết những khó khăn nhất định nào đó. Đức Giêsu không hài lòng vì các môn đệ chỉ lo tranh luận thay vì cầu nguyện. Việc thiếu cầu nguyện và sa vào những cuộc tranh cãi sẽ dẫn đến đình trệ sứ vụ và quyền năng mà Ngài đã trao cho các môn đệ. Mọi tín hữu đều có bổn phận với sứ vụ của Chúa, được Chúa sai đi, và cách nào đó cũng được trao quyền để khơi dậy tin mừng sự sống của Chúa. Sống trong bất kỳ một cộng đoàn nào, nếu chúng ta không chú trọng đến việc cầu nguyện, chúng ta chỉ còn mỗi việc tranh cãi mà thôi. Thật vậy, việc thiếu lời cầu nguyện sẽ góp phần vào những cuộc tranh cãi vô ích. Dĩ nhiên, chúng ta không thể chê trách các môn đệ trong tin mừng hôm nay, bởi vì như các môn đệ, chúng ta cũng đang kém lòng tin vì không chú trọng cầu nguyện. Như vậy, phải chăng sự ác đang lan tràn trên thế giới là do thiếu vắng lời cầu nguyện? Có lẽ chúng ta có thể học được tinh thần cầu nguyện nơi người cha của cậu bé bị quỷ ám. Việc con trai của mình bị quỷ ám là một biến cố có ảnh hưởng đến ông nhiều hơn bất cứ ai khác, nhưng ông vẫn tìm ra một không gian để cầu nguyện. "Tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi." Đó là một lời cầu nguyện tuyệt hay mà tất cả chúng ta có thể cầu nguyện cho riêng mình, đặc biệt khi chúng ta cảm thấy bất lực trước những đau khổ. Kinh nghiệm sống cho thấy có một số khó khăn dường như vượt quá sức chúng ta. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện nhiều để có thể vượt qua. Lời cầu nguyện sẽ giúp chúng ta tiếp tục sống khi mọi thứ khác chẳng giúp ích gì được cho chúng ta. Chính Chúa sẽ trợ giúp để chúng ta tiến bước. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống hôm nay càng ngày càng phức tạp và nhiều vấn đề phát sinh cuốn chúng con vào vòng xoáy của xã hội, khiến chúng con sao nhãng bổn phận dành ít phút cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra sức riêng của mình không thể giải quyết được các vấn đề phức tạp của cuộc sống, mà cần đến sức mạnh của Chúa và kín múc sức mạnh ấy thông qua việc cầu nguyện. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha về Ngày Thế giới Truyền giáo 2018. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi giới trẻ dấn thân trong sứ mạng mang tin mừng cho tất cả mọi người cho đến tận cùng trái đất. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Truyền giáo được công bố ngày 19 tháng 5 vừa qua để chuẩn bị cho ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật 21 tháng 10 năm nay. Giữa lúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ tiến hành tại Roma. Vì thế, chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới này là cùng với người trẻ, chúng ta mang tin mừng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng làm chứng và rao giảng Chúa Kitô mà mỗi Kitô hữu lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Đức Thánh Cha viết, sứ mạng thông truyền đức tin, trọng tâm sứ mạng của giáo hội diễn ra qua sự hay lây của tình thương, trong đó niềm vui và sự phấn khởi biểu lộ ý nghĩa được tìm lại và sự sung mãn của cuộc sống. Sự loan truyền đức tin bằng sự thu hút đòi hỏi chúng ta phải có con tim cởi mở, được tình yêu làm nở rộng. Nhắc đến lời Chúa dạy các môn đệ hãy mang tin mừng đến tận cùng trái đất, Đức Thánh Cha giải thích rằng, những môi trường con người, văn hóa và tôn giáo vẫn còn xa lạ với tin mừng của Chúa Giê-xu và sự hiện diện bí tích của giáo hội, chính là những khu ngoại ô tột cùng, những bờ cõi của trái đất mà các môn đệ thừa sai được gửi đến từ khi Chúa Giê-xu phục sinh với niềm xác tín có Chúa luôn ở với chúng ta. Ơn gọi truyền giáo cho dân ngoại hệ tại điều đó. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, khu vực ngoại ô tiêu điều nhất của nhân loại đang cần Chúa Kitô chính là sự dửng dưng đối với đức tin, hoặc thậm chí đó là sự oán ghét chống lại đời sống sung mãn trong Chúa. Mỗi sự nghèo nàn về vật chất và tinh thần, mỗi sự kỳ thị chống lại các anh chị em luôn luôn là hậu quả của sự từ chối Thiên Chúa và tình thương của Ngài. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, các bạn trẻ thân mến, tận cùng trái đất, đối với các bạn ngày nay, thật là tương đối và luôn dễ dàng lướt trong đó. Đó là thế giới tiềm thể, kỹ thuật số, các mạng xã hội đang tràn ngập và xuyên qua chúng ta, xóa bỏ mọi khoảng cách, thu hẹp những khác biệt. Dường như tất cả ở trong tầm tay, tất cả đều gần kề. Nhưng nếu không có ơn can dự của cuộc sống chúng ta trong đó, thì dù có vô số các tiếp xúc, chúng ta sẽ không bao giờ đi sâu vào một cuộc sống hiệp thông thực sự. Sứ mạng truyền giáo cho đến tận cùng bờ cõi trái đất phải có sự hiến thân trong ơn gọi được Chúa ban cho chúng ta, đấng đã đặt chúng ta trên trái đất này. Tôi dám nói rằng, đối với một người trẻ muốn theo Chúa Kitô, điều thiết yếu là tìm kiếm và gắn bó với ơn gọi của mình. Tin Roma. Tất cả 34 giám mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Sau 3 ngày gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco, tất cả 34 giám mục Chile, trong đó có 2 hồng y, đã đồng loạt đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha để Ngài định liệu. Trong tuyên ngôn công bố hôm 18 tháng 5 vừa qua, các giám mục Chile khẳng định rằng, sau 3 ngày gặp gỡ Đức Thánh Cha và nhiều giờ dành cho việc suy niệm và cầu nguyện, theo chỉ dẫn của Ngài, chúng tôi, các giám mục Chile, muốn thông báo như sau. Trước tiên, chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã lắng nghe trong tình hiền phụ và sửa lỗi huynh đệ. Nhưng nhất là, chúng tôi muốn xin lỗi vì những đau khổ đã gây ra cho các nạn nhân, cho Đức Thánh Cha, cho dân Chúa và cho đất nước chúng tôi vì những lầm lỗi trầm trọng và những thiếu sót chúng tôi đã phạm. Chúng tôi cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Cicluna và cha Jordi Bertomeu vì lòng tận tụy mục vụ và bản thân của các vị, cũng như vì những cố gắng trong những tuần gần đây để tìm cách chữa lành những vết thương xã hội và giáo hội của đất nước chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn các nạn nhân vì sự kiên trì và can đảm của họ, mặc dù những khó khăn rất lớn về phương diện cá nhân, tinh thần, xã hội và gia đình họ phải đương đầu, nhiều khi kèm theo sự không được thông cảm và những tấn công của chính cộng đồng giáo hội. Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi họ và xin họ giúp đỡ để tiếp tục tiến bước trên con đường chữa trị những vết thương để có thể được lành. Thứ hai, chúng tôi muốn thông báo rằng tất cả các giám mục chúng tôi hiện diện ở Roma đã làm đơn xin từ chức và trao cho Đức Thánh Cha để Ngài tự do định liệu cho mỗi người chúng tôi. Chúng tôi lên đường với ý thức rằng những ngày đối thoại chân thành này là một cột mốc trong tiến trình thay đổi sâu đậm được Đức Thánh Cha Francisco hướng dẫn. Trong niềm hiệp thông với Ngài, chúng tôi muốn tái lập công lý và góp phần chữa lành thiệt hại đã gây ra để mang lại một đà tiến mới cho sứ vụ ngôn sứ của giáo hội tại Chile với trung tâm luôn phải ở trong Chúa Kitô. Chúng tôi mong ước rằng tôn nhan của Chúa tái chiếu tỏa rạng ngời trong giáo hội chúng ta và chúng tôi dấn thân cho việc này. Với lòng khiêm tốn và hy vọng, chúng tôi xin tất cả mọi người cùng trợ giúp chúng tôi tiến bước trên con đường ấy. Theo những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, chúng tôi cầu xin Chúa trong giờ phút này, tuy khó khăn nhưng đầy hy vọng, giáo hội được Chúa và Đức Mẹ Cát Minh bảo vệ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày thông báo và xin hiệp thông cầu nguyện cho dòng thánh Phaolô thành Jack tại Hà Nội, qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thông báo và thư xin hiệp thông cầu nguyện cho dòng thánh Phaolô thành Charter tại Hà Nội. Toàn văn thư thông báo và xin hiệp thông như sau. Dòng thánh Phaolô thành Charter, tỉnh dòng Hà Nội, 37 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018. Thông báo và xin hiệp thông cầu nguyện. Kính thưa quý đức cha, quý nam nữ tu sĩ, cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài nước. Chúng con là nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Charter, tỉnh dòng Hà Nội, nhà giám tỉnh tại số 37 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trước tiên, chúng con xin kính cảm ơn quý đức cha, quý nam nữ tu sĩ cùng cộng đồng dân Chúa trong và ngoài nước đã luôn đồng hành với hội dòng chúng con trong mọi biến cố thăng trầm, đặc biệt trong những ngày vừa qua đã hiệp thông và cầu nguyện với chúng con khi biết tin mảnh đất của hội dòng tại số 5A, 5B, đường Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đang bị xâm chiếm và xây dựng trái pháp luật. Hội dòng chị em Thánh Phaolô thành Charter chúng con có mặt tại Hà Nội từ năm 1883, trụ sở chính được đặt tại số 37 Hai Bà Trưng, tọa lạc trên khu đất rộng 16.010m2, ở cả hai mặt đường Hai Bà Trưng, Quang Trung và Lý Thường Kiệt hiện nay. Trước năm 1954, nơi đây gồm trường học từ mẫu giáo đến hết trung học cấp 3, tập viện, nhà may thêu, nhà dạy đàn, âm nhạc, nhà cộng đoàn các nữ tu. Sau năm 1954, 19 nữ tu ở lại Hà Nội phục vụ tại ba cộng đoàn: Bệnh viện Saint Paul, số 12 Chu Văn An, Cộng đoàn Hàng Bột, số 160-162 Tôn Đức Thắng, và Cộng đoàn Santa Maria, số 37 Hai Bà Trưng. Trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1961, các bề trên nhà dòng đã ký hợp đồng cho Viện Vi trùng học Việt Nam thuê phần đất nhìn ra mặt đường Lý Thường Kiệt, gồm nhà tập viện và nhà may thêu. Cho đến năm 1994, chúng con vẫn nhận được tiền thuê nhà hàng tháng. Sau năm 1994, viện này đã không trả lại nhà đã thuê và cũng không trả tiền thuê nhà, mặc dù tỉnh dòng liên tục gửi đơn thư khiếu nại. Mảnh đất 200m² tại số 5A, 5B, đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, đang bị xâm chiếm thực chất nằm trong khuôn viên số 37 Hai Bà Trưng, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Trước đây là khu vườn của nhà giám tỉnh 37 Hai Bà Trưng. Lợi dụng thời cuộc, một số người dân đã chiếm đất và xây nhà, lúc đầu là nhà tranh vách lá, sau dần là nhà cấp 4, nhà tầng. Họ tự ý mở cửa ra đường Quang Trung. Theo bằng khoán điền thổ số 494, theo điều 100 của luật đất đai năm 2013, bằng khoán này vẫn có giá trị và được nhà nước công nhận, thì những ngôi nhà và đất nhìn ra mặt đường Quang Trung và đường Lý Thường Kiệt không có cổng và địa chỉ. Nhà dòng chỉ sử dụng một địa chỉ và cổng chính là 37 Hai Bà Trưng. Mảnh đất đang bị xâm chiếm tại số 5A, 5B đường Quang Trung, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, có diện tích khoảng 200m², đã được cấp sổ đỏ và giấy phép xây dựng cho bà Trần Hương Ly là bất hợp pháp. Khoảng đầu năm 2016, chủ đầu tư bắt đầu đưa thợ, vật liệu, máy móc và rất đông những người tự xưng là thương binh lái xe ba gác đến mắng chửi, áp lực và đe dọa các nữ tu để tiến hành xây dựng. Các nữ tu phản đối và đưa ra chứng cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đai thuộc về hội dòng cách hợp pháp, buộc Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm ra quyết định số 1029. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm ngày 28 tháng 7 năm 2016, Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo ra thông báo số 406 về việc dừng thi công. Từ khi có thông báo số 406 của Ủy ban Nhân dân này, chủ đầu tư dừng thi công. Đột nhiên, nửa đêm ngày 7 tháng 5 năm 2018 và ngày 8 tháng 5 năm 2018, chủ đầu tư lại đưa vật liệu, các loại máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông cỡ lớn vào khu đất nhằm tái thi công. Vì vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng và nhà dòng không hề nhận được một văn bản nào báo cho biết về việc thi công này, nên các nữ tu đã phản đối việc làm này. Một nhóm đàn ông đã được bố trí sẵn, xông vào chửi rủa và hành hung các nữ tu, khiến một nữ tu bị ngất xỉu và một số nữ tu khác bị thương. Tối ngày 8 tháng 5 năm 2018, khi các nữ tu đang đọc kinh cầu nguyện trên vỉa hè trước khu đất, thì chủ đầu tư lại đưa các loại máy móc đến. Nhóm đàn ông nói trên tiếp tục nhục mạ, đe dọa, xô đẩy, hành hung các nữ tu. Ngày 11 tháng 5 năm 2018, chúng con nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm. Văn bản này vẫn đơn phương và vô căn cứ pháp luật, nói rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng đã cấp cho bà Trần Hương Ly là đúng. Nhưng như chúng con đã nói ở trên, sổ đỏ và giấy phép xây dựng đã cấp cho bà Trần Hương Ly đều hoàn toàn bất hợp pháp. Một số lý do khiến chúng con buộc phải khiếu nại. Trong khi tỉnh dòng liên tục có đơn khiếu nại, đất đai thuộc diện đang có tranh chấp, thì không một cơ quan nhà nước nào được quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ. Chúng con có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của nhà dòng như bằng khoán điền thổ, hợp đồng thuê nhà, các đơn khiếu nại chứng minh đất đai đang có tranh chấp từ nhiều năm nay. Trong khi làm các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Hương Ly, các cơ quan có thẩm quyền chưa bao giờ tham khảo ý kiến nhà dòng, cũng như chưa có một văn bản nào về thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ điểm G, điều 1 quyết định số 59 của Ủy ban Nhân dân ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì giấy phép xây dựng số 174 mà ngày 30 tháng 10 năm 2015, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm đã cấp cho bà Trần Hương Ly, cho phép xây dựng nhà 9 tầng ở mặt đường Quang Trung là sai thẩm quyền. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng ở mặt đường Quang Trung thuộc về thành phố Hà Nội. Vì vậy, giấy phép này là trái pháp luật. Đến phía chủ đầu tư tìm mọi cách tiến hành thi công, bất chấp cả việc thuê những người tự xưng là thương binh và nhóm đàn ông hung dữ đến nhục mạ, gây áp lực, đe dọa, hành hung các nữ tu. Điều này là uẩn khúc lớn, nói lên sự không hợp pháp trong các giấy tờ và việc thi công xây dựng, coi thường pháp luật, coi thường công lý và nhân quyền. Mặt khác, hiện nay, nhà giám tỉnh và cộng đoàn Saint Marie, chúng con chỉ còn được sử dụng chưa đến 1/4 diện tích nhà đất, bao gồm nhà cấp 4, vườn và nhà phụ thuộc. Còn hơn 3/4 diện tích nhà đất, bao gồm hai dãy nhà 3 tầng mặt đường Hai Bà Trưng, khu nhà 2 tầng trước đây là tập viện mặt đường Lý Thường Kiệt, đã bị chiếm dụng và đang được sử dụng làm Bệnh viện Việt Nam Cuba, Bệnh viện Mắt Hà Nội và nhà ở của các hộ dân. Quan trọng hơn cả, vì đây là tài sản chung của giáo hội được trao phó cho nhà dòng chúng con để phục vụ nhu cầu tôn giáo và lợi ích chung. Nhà dòng chúng con đã đưa ra đầy đủ giấy tờ cần thiết để chứng minh quyền sử dụng đất và liên tục gửi đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền, nhưng vẫn chưa được giải quyết cho thỏa đáng. Chúng con gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình giải quyết vụ việc này, từ phía chủ đầu tư và từ phía một số cán bộ nhà nước. Chúng con xin tường thuật lại lịch sử mảnh đất và diễn tiến sự việc để quý đấng bậc, quý nam nữ tu sĩ cùng cộng đồng dân Chúa trong và ngoài nước thêm lời cầu nguyện cho chúng con và tiếp tục đồng hành, nâng đỡ, hỗ trợ chúng con trong giai đoạn khó khăn này. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, trả công bội hậu và ban dồi dào ân phúc của Chúa Thánh Thần trên quý đấng bậc, quý nam nữ tu sĩ cùng cộng đồng dân Chúa trong và ngoài nước. Chúng con xin trân trọng kính cảm ơn. Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, nữ tu Saint-Jean, Trần Thị Anh, bề trên giám tỉnh, đã đóng dấu và ký tên. Xác nhận của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã đóng dấu. Linh mục Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn, đã ký tên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn, thông báo và thư xin hiệp thông cầu nguyện cho dòng Thánh Phaolô thành Chartres tại Hà Nội. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể. Và ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những lời thiết lập và thánh hiến trong bối cảnh lễ vượt qua của người Do Thái. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung Phải chăng thánh lễ là hy tế? Nếu bạn là một trong các tông đồ hiện diện tại bữa tiệc ly, một điều có lẽ gây ấn tượng cho bạn đối với những lời Chúa Giêsu, đó là người đã sử dụng ngôn ngữ hy tế quy chiếu về chính người. Đầu tiên, chính lễ vượt qua là một hy tế. Đối với Chúa Giêsu, nói về mình và máu trong bối cảnh lễ vượt qua sẽ gợi lại con chiên vượt qua, mà máu được trích ra từ thân thể con chiên này trong nghi lễ hiến tế. Thứ hai, khi Chúa Giêsu nói thân xác người sẽ bị nộp vì anh em, thuật ngữ bị nộp được sử dụng trong Tin Mừng Luca, Didomai trong tiếng Hy Lạp, có nhiều ý nghĩa. Bởi vì thuật ngữ này được mượn ở một nơi khác trong Tân Ước, gắn liền với hy tế. Chẳng hạn, Luca chương 2 câu 24, Marco chương 10 câu 45, Gioan chương 6 câu 51 và Galat chương 1 câu 4. Thứ ba, khi nói về máu người sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội, Chúa Giêsu ám chỉ các hy lễ đền tội trong đền thờ, liên quan tới máu được đổ ra trên bàn thờ, với mục đích mang lại ơn tha thứ. Thứ bốn, và đây có lẽ là điều ý nghĩa nhất. Chúa Giêsu nói về máu giao ước mới và vĩnh cửu. Những lời này vọng lại điều ông Mô-xê đã nói trong nghi lễ hiến tế tại núi Sinai, lúc ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với Israel như là dân tuyển chọn của Người. Sách Xuất Hành chương 24 từ câu 1 đến câu 17. Vào giữa nghi thức hiến tế này, ông Mô-xê rải máu động vật lên dân và nói: "Đây là máu giao ước." Sách Xuất Hành chương 24 câu 8. Bây giờ, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu ám chỉ máu của Người như máu giao ước mới và vĩnh cửu. Đối với các tông đồ đang hiện diện ở đó, những lời này không thể không gợi lại những lời ông Mô-xê đã nói về máu hy tế ở núi Sinai và hướng vào một số loại hiến tế mới cho một giao ước mới. Với tất cả đề tài hy tế này, gồm nghi thức vượt qua, một thân xác bị trao nộp, máu được đổ ra và máu giao ước, rõ ràng ở đây Chúa Giêsu nghĩ tới một kiểu hiến tế. Nhưng thay vì nói về chiên vượt qua được sát tế, điều mà người ta chờ đợi trong bối cảnh bữa ăn vượt qua, Người nói về mình và máu của chính Người được hiến dâng và đổ ra trong hy tế này. Giờ đây, máu Người là máu hiến tế của giao ước. Thật là ngạc nhiên khi Chúa Giêsu đồng hóa chính Người với chiên hiến tế thường được tiến dâng trong lễ vượt qua. Như thế, các hành động của Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly tiên báo cách mầu nhiệm hy tế của Người trên thập giá. Trong bữa ăn vượt qua, cũng là bữa tiệc ly, Chúa Giêsu tự nguyện dâng mình và máu mình để muôn người được tha tội. Đối với Người, tất cả những việc còn lại là thực hiện hy tế này theo cách đổ máu trong ngày thứ sáu tuần thánh. Việc hiểu mối liên hệ này giữa bữa tiệc ly và thập giá sẽ làm sáng tỏ lý do tại sao thánh thể mà chúng ta cử hành ngày nay lại tưởng nhớ hy tế của Chúa Kitô trên đồi Can-vê. Bởi vì Chúa Giêsu kết thúc trình thuật thiết lập bí tích thánh thể bằng cách nói rằng: "Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ làm việc này là việc gì vậy? Thưa, đó là cử hành hy tế vượt qua mới, tức là mình và máu Người. Và các tông đồ đã thực hiện điều đó như thế nào? Các ngài đã thực hiện như việc tưởng nhớ theo Thánh Kinh. Hạn từ tưởng nhớ chúng ta dùng trong Thánh lễ được dịch từ một từ trong Thánh Kinh, anamnesis, như đã nói, có nhiều ý nghĩa hơn, chứ không là chỉ nhớ lại một sự kiện trong quá khứ. Việc tưởng nhớ trong phụng vụ đem quá khứ và hiện tại đến với nhau, làm cho sự kiện xa xôi trong quá khứ hiện diện một cách mầu nhiệm cho thế hệ hiện tại. Vì thế, khi truyền cho các tông đồ, hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy, Chúa Giêsu không nói các ông thực hiện một bữa ăn hoàn toàn mang tính nghi thức để người ta nhớ đến Người. Người chỉ thị cho các tông đồ cử hành bữa tiệc ly như một việc tưởng niệm mang tính phụng vụ. Tất cả những gì liên hệ đến bữa tiệc ly, nhất là hy lễ hiến tế, là mình và máu Chúa Kitô, phải được hiện tại hóa cho những người thờ phượng đang cử hành thánh thể. Do đó, như tưởng niệm bữa ăn của Chúa, Thánh Thể làm cho các biến cố tại phòng tiệc ly và trên đồi Canvê hiện diện một cách bí tích cho chúng ta ngày nay. Như những người Do Thái năm này qua năm khác tham dự cuộc xuất hành qua việc tưởng niệm biến cố vượt qua, người Kitô hữu chúng ta tham dự một cuộc xuất hành mới là cái chết vinh thắng của Chúa Giêsu trên thập giá. Mỗi lần chúng ta cử hành biến cố vượt qua mới là Thánh Thể. Theo nghĩa này, thánh lễ phải được hiểu như một hy tế. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích như sau. Sang thời Tân ước, tưởng niệm mang một ý nghĩa mới. Khi cử hành bí tích Thánh Thể, giáo hội tưởng nhớ cuộc vượt qua của Đức Kitô. Lúc đó, cuộc vượt qua này trở nên hiện diện giữa cộng đoàn, vì lễ tế của Đức Kitô trên thập giá chỉ dâng một lần là đủ và luôn hiện diện. Và hy tế này được làm cho hiện diện vì mục đích sinh ơn cứu độ, để sức mạnh của hy tế đó có thể được áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, tha thứ tội lỗi chúng ta phạm hàng ngày, và để chúng ta có thể hiệp nhất bản thân cách sâu xa hơn với Chúa Kitô trong hành động yêu thương hết mình của người. Thực vậy, trong mọi thánh lễ, chúng ta có một cơ hội độc đáo để dự phần, một cách bí tích, vào của lễ mật thiết, đầy yêu mến do chính Chúa Con dâng lên Chúa Cha. Một của lễ được mặc khải cách rõ ràng nhất, nơi cái chết trên thập giá. Trong thánh lễ, chúng ta có thể kết hiệp mọi niềm vui và đau khổ của mình với của lễ của chính Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha. Và khi làm như thế, chúng ta ngày càng dâng cuộc sống của chính mình lên Chúa Cha như một của lễ. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích ở số 1368 như sau. Trong thánh lễ, hy tế của Chúa Kitô trở thành hy tế của mọi chi thể trong thân thể người. Đời sống, lời ca ngợi, đau khổ, kinh nguyện, công việc của các tín hữu đều được kết hợp với Chúa Kitô và với lễ dâng toàn hiến của người. Nhờ đó tất cả có được một giá trị mới. Hy tế của Chúa Kitô hiện diện trên bàn thờ, đem lại cho muôn thế hệ Kitô hữu khả năng được kết hợp với lễ dâng của người. Mục học hỏi phụng vụ xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu này trong chương trình tuần sau. Bài trình bày được biên tập dựa theo tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của đề tài này. Trước hết, chúng ta nói về các giáo dân phục vụ những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Người giáo dân hiện diện trong xã hội qua việc phục vụ như là dấu hiệu và sự biểu lộ tình yêu, thể hiện phạm vi gia đình, các lĩnh vực văn hóa, lao động, kinh tế và chính trị. Qua đó, người giáo dân diễn tả sự thật của lòng tin và sự thật của học thuyết xã hội của giáo hội, làm cho học thuyết xã hội được ứng dụng một cách cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Quả vậy, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, rằng bằng chứng của hành động nơi các tín hữu khơi dậy lòng tin cậy đối với học thuyết xã hội của giáo hội hơn là tính nhất quán nội tại hoặc tính logic của học thuyết này. Tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo, qua đời sống chứng nhân, người tín hữu giáo dân sẽ hiệp thông và cộng tác một cách cởi mở với mọi người trên thế giới để cùng nhau chia sẻ gánh nặng trách nhiệm về lời mời gọi khẩn thiết của thời đại chúng ta. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 91 đã lý giải như sau. Từ những kho tàng giáo huấn của giáo hội, những đề nghị của công đồng này nhắm tới tất cả mọi người, dù họ tin vào Thiên Chúa hoặc không nhìn nhận Ngài cách công khai. Những đề nghị ấy có ý giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vận mệnh của mình, giúp cho lao động phù hợp hơn với phẩm giá cao quý của con người, giúp phấn đấu để có một cảm thức sâu đậm hơn về tình huynh đệ phổ quát, và giúp đáp ứng những yêu cầu khẩn thiết của thời đại chúng ta với một nỗ lực quảng đại và phổ biến của tình yêu. Kế đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ con người. Việc các tín hữu giáo dân dấn thân phục vụ con người chiếm ưu thế hàng đầu. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1989 số 37 đã khẳng định rằng việc cổ vũ cho phẩm giá của mọi người, tài sản quý nhất của những con người là nhiệm vụ thiết yếu, hiểu theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất của việc phục vụ mà giáo hội và giáo dân trong giáo hội được mời gọi để thể hiện cho gia đình nhân loại. Hình thức phục vụ thứ nhất của người giáo dân là sự dấn thân và những nỗ lực đổi mới chính mình từ bên trong, vì lịch sử con người diễn tiến bởi đa số chủ thể mà những hành động tự do của họ hình thành nên trật tự xã hội. Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 đã nhận xét rằng sự đổi mới tinh thần của Kitô giáo từ bên trong phải đi trước việc dấn thân nhằm cải thiện xã hội theo tâm thức của giáo hội được thiết lập một cách vững chắc trên nền tảng công lý và bác ái xã hội. Chính những chuyển biến tích cực trong tâm hồn các giáo dân mà làm nảy sinh mối quan tâm đến những người khác để yêu thương họ như anh chị em của mình. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu được nghĩa vụ và sự dấn thân để làm lành mạnh các định chế, các cơ cấu và các điều kiện sống đi ngược lại với phẩm giá con người. Vì thế, người giáo dân cùng một lúc vừa phải làm biến đổi các con tim, vừa phải cải thiện các cơ cấu, trong khi chú ý đến những hoàn cảnh lịch sử và sử dụng những phương tiện hợp pháp để làm cho phẩm giá của mọi người được tôn trọng thực sự và được cổ vũ bên trong các định chế. Trên hết, việc cổ vũ phẩm giá con người là xác định tính bất khả xâm phạm của quyền được sống, từ khi được thụ thai cho đến lúc chết một cách tự nhiên, là quyền thứ nhất trong các quyền lợi và là điều kiện cho tất cả các quyền khác của con người. Tông huấn Christi Fidelis Laici số 39 xác định việc tôn trọng nhân phẩm đòi buộc phải nhìn nhận chiều hướng tôn giáo của con người, rằng đây không phải chỉ đơn giản là một đòi buộc liên quan đến những vấn đề của niềm tin, mà còn là một đòi buộc không thể tách biệt ra khỏi thực tại cá nhân của con người. Sự nhìn nhận quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo là một trong những di sản quý giá nhất và là một trong những bổn phận quan trọng nhất của mỗi dân tộc muốn bảo đảm thiện ích của cá nhân và xã hội. Trong bối cảnh văn hóa hiện nay, nhu cầu đặc biệt khẩn thiết là nhu cầu bảo vệ hôn nhân và gia đình. Muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu này, người ta phải xác tín về giá trị duy nhất và riêng biệt của hai thực tại đó đối với sự phát triển đích thực của xã hội loài người. Tiếp theo, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa là lĩnh vực ưu tiên cho sự hiện diện và dấn thân của giáo hội và các cá nhân Kitô hữu. Giáo hội nhận thấy những hiện trạng ngày nay, khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, truy tìm hình ảnh, kỹ thuật, truyền thông, v.v. đều phải hiểu trong khía cạnh văn hóa, phải đặt trong tương quan với vấn đề trọng tâm của con người, của sự phát triển con người toàn diện, của năng lực giao tiếp và liên hệ với người khác, của sự tìm kiếm không ngừng, để trả lời cho những vấn đề lớn được đặt ra trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ ý kiến của Ngài trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 23 tháng 6 năm 1980 rằng, nhờ văn hóa, con người với tư cách là người sẽ trở thành người hơn, và một khi là người như thế thì cũng làm cho sự hiện hữu có giá trị hơn. Cổ vũ một nền văn hóa xã hội và chính trị được gợi mở từ Tin Mừng là một phạm vi hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với tín hữu giáo dân. Lịch sử gần đây cho thấy sự yếu kém và thất bại hoàn toàn của những viễn cảnh văn hóa được quần chúng đón nhận và phổ biến trong một thời gian dài, nhất là trên tầm mức xã hội và chính trị. Trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai, các Kitô hữu trong các quốc gia khác nhau đã tham gia vào lĩnh vực xã hội và chính trị tới mức độ cao, với nguồn cảm hứng kiên định và các di sản giá trị vẫn diễn tiến nơi các tín hữu. Thật vậy, sự tham gia vào các lĩnh vực xã hội và chính trị của các Kitô hữu không bao giờ bị giới hạn trong việc chỉ làm biến đổi các cơ cấu, vì sự tham gia này diễn ra ở tận các nền móng của một nền văn hóa biết đón nhận và lắng nghe sự suy luận được hình thành bởi lòng tin và luân lý, như là nền tảng và mục tiêu của kế hoạch cụ thể. Ngày nay, giáo hội đặt ưu tiên cấp bách cho việc giới thiệu các giá trị và nội dung của di sản truyền thống Công giáo và toàn bộ di sản thiêng liêng, tri thức và luân lý của học thuyết Công giáo bằng những từ ngữ được cập nhật hóa về mặt văn hóa. Theo tài liệu hướng dẫn học tập của Bộ Giáo lý Đức tin phổ biến ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đấng diễn tả chính mình như là con đường, là sự thật và là sự sống, thúc bách các Kitô hữu ngày nay dấn thân cách kiên quyết và mới mẻ để xây dựng một nền văn hóa chính trị xã hội được gợi hứng từ Tin Mừng. Và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong tác phẩm Hiệp sĩ không hiện hữu, Italo Calvino, một nhà văn người Ý, đã miêu tả về một chàng hiệp sĩ hoàn hảo, với bộ áo giáp trắng sáng chói không tì vết, trong quân đội của Charlemagne đại đế. Chàng hội tụ đầy đủ những phẩm chất mẫu mực của một hiệp sĩ. Chàng chính là linh hồn của quân đội, là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Chàng hiệp sĩ này chưa hề ra trận, thế nhưng mỗi khi nhắc đến tên chàng, các binh sĩ đều như được tiếp thêm khí lực để chiến thắng và hạ gục mọi đối phương. Đến cuối câu chuyện, chàng hiệp sĩ ấy vẫn không xuất hiện, bởi chàng chính là hiệp sĩ không hiện hữu. Quý vị và các bạn thân mến, sách Công vụ Tông đồ thuật lại cho chúng ta biến cố quan trọng trong ngày lễ ngũ tuần. Đó là thời khắc lịch sử khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra trao ban thánh thần khai sinh hội thánh. Khi ấy, mọi người đang tề tựu ở một nơi để cầu nguyện. Bỗng họ thấy có tiếng gió mạnh ùa vào đầy nhà. Họ nhận được thánh thần dưới hình lưỡi lửa, và họ được biến đổi trở nên những con người tràn đầy sức sống mới. Họ nói được nhiều thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng thánh thần ban cho mỗi người. Chúa Thánh Thần không bị giới hạn trong một không gian hay một hình dáng. Ngài là hiện thân của sự bình an, là nguồn sinh khí làm cho mọi tạo vật trở nên tươi mới, căng tràn sức sống. Người đến canh tân bộ mặt thế giới, xua tan mọi nghi nan ngờ vực, mọi khốn khó và lo âu, sắp xếp lại những lộn xộn, kiến tạo lại từ những đổ nát và khơi nguồn sức sống. Trên hết, Thánh Thần là trái tim, là tình yêu của Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại, giúp cho hội thánh sống tròn đầy sung mãn. Thánh Thần ban ơn soi sáng giúp chúng ta nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa. Thánh Thần là ngọn lửa ấm xua tan mọi nỗi tối tăm ngờ vực trong tâm trí, giúp chúng ta nhận ra cuộc sống đầy những điều huyền diệu, chan chứa những ân ban. Chính Thánh Thần đưa chúng ta vào trong mối hiệp thông sâu xa với Ba Ngôi. Ở đó, chúng ta cảm nghiệm được sự giàu có khôn lường của Thiên Chúa. Nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta có đủ sức mạnh để đảm trách vận mệnh của cuộc đời mình, khám phá được ý nghĩa cao sâu của cuộc sống. Như một làn gió mát, Thánh Thần thổi vào hội thánh sức sống mới, xóa tan không khí hoang mang sợ hãi. Như dòng nước miên man uyển chuyển, Thánh Thần thanh tẩy hội thánh, cuốn phăng đi những gì là tội lụy yếu hèn mà chen tưới bằng lớp phù sa thánh thiện. Thánh Thần là dấu ấn tình yêu khắc ghi trong tâm hồn con người, tích chứa ân sủng thiêng liêng để con người hòa mình vào đại dương bao la của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thánh Thần là sự liên tục của lịch sử cứu độ được thành toàn viên mãn trong dòng thời gian. Hội thánh và nhân loại hôm nay đang bước đi trong thời đại của Chúa Thánh Thần. Bằng những phương thế tinh tế khéo léo, bằng lối đi âm thầm nhưng đầy bất ngờ, Thánh Thần sẽ dẫn dắt nhân loại vượt qua cơn khủng hoảng về niềm tin, thắng vượt những nỗi sợ hãi và khó khăn trong cuộc sống. Thánh Thần luôn đồng cảm với vận mệnh của con người, với những vấn đề chúng ta đang phải đối diện. Lạy Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa, xin uốn nắn lòng trí cứng cỏi khô khan của chúng con trở nên ngoan ngùi dễ thương trong Thiên Chúa. Xin người thúc đẩy, soi sáng giúp chúng con biết phân định chọn sống theo ý Chúa và những giá trị tin mừng. Amen.
Sống trong tình Chúa,
trong tình Chúa,
Chúa ở cùng tôi.
Chúa ở cùng
tôi đi trên đời,
tôi luôn đi trên đời,
lòng luôn thánh thơ,
lòng luôn thánh thơ.
Hãy đến người ơi, nào ai đang khổ đau, nào ai đang mỏi mê, nào ai trong tối tăm mau ta bước đi theo Ngài. Tình Ngài cho ta như suối giao trên ngàn, hương mát cho cuộc đời. Tình thương Ngài đã lâu năm tháng dài trên trần gian, sống trong tình Chúa,
trong tình Chúa
suốt đời an vui,
có Chúa đời an vui.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.